trên đường thì có một cỗ xe ngựa ở đằng sau tiến đến, nhưng cứ hoảng lại mà không vượt qua mặt. Ta biết nên có ý lánh qua một bên, thì một vị quan từ trên xe bước xuống hỏi: "Tại sao đại sư lại lễ lại trên đường như thế này?" Ta thuật sơ qua lời phát nguyện của mình. Vị quan bèn nói: "Tôi hiện đang trú tại chùa Bạch Vân, nơi Nga Thủ. Nếu ngài triều bái đến Ngũ Đài thì phải đi ngang qua đó. Vậy xin để tôi mang giùm hành lý của ngài lên đó trước nha." Ta vui mừng cảm tạ. Vị quan sai người mang hành lý của ta lên xe rồi đi khuất. Từ đó ta tiếp tục lễ bái, không còn bị trở ngại chi nữa. Giữa tháng năm, ta lại đến chùa Bạch Vân, gặp lại viên quan mang hành lý giùm ta hôm trước. Ngài thấy ta đến liền ra nghênh tiếp, mời vào doanh trại nghỉ ngơi, ân cần ưu đãi. Ta nghỉ ở nơi đây 3 ngày, sau đó cáo từ. Vị quan ấy cúng dường tiền lộ phí cùng lễ Phật, nhưng ta không nhận. Vị ấy bèn sai quân lính mang hành lý của ta cùng tài vật cúng dường đến chùa Hiển Thông trên núi Ngũ Đài. Ta khởi hương lễ bái đến núi Khuê Phong, Bích Ma Nham, Sư Tử Oa, Long Động cùng các nơi khác. Kỳ tích nước non tả không thể hết, nhưng vì bận lễ bái nên ta không thể nhìn xem rõ ràng. Cuối tháng năm, ta đến chùa Hiển Thông lấy hành lý do quân lính mang lên mấy ngày trước, rồi đến các chùa am tự viện tế cận dân hương lễ bái. Ta đi khắp nơi hỏi thăm tung tích Văn Cát, nhưng không ai biết hết. Sau đó ta thuật lại sự tình cho một lão tăng nghe. Vị ấy liền chắp tay nói: "Đó chính là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù đấy. Ngài thường hiện thân thành người hành khất để giúp đỡ những kẻ hành hương." Nghe thế, ta liền đảnh lễ cảm tạ Bồ Tát. Hôm sau, ta khởi hương lạy qua Đông Đài. Đêm tối, trăng thanh sao sáng, ta lạy đến một ngôi thất bằng đá, rồi dâng hương lễ bái, tụng kinh, ngồi thiền suốt 1 tuần trong thất. Sau đó ta xuống núi lạy qua hang Na La Diên, rồi khởi hương lạy lên đỉnh Hoa Nghiêm, rồi ở đó qua đêm. Hôm sau ta lạy qua Bắc Đài, nghỉ qua đêm tại Trung Đài, rồi lạy qua Tây Đài trước khi trở về chùa Hiển Thông. Ngày thứ bảy ta lạy qua Nam Đài và đã thiền thất nơi đây. Ngày 15 ta trở về chùa Hiển Thông. Đến đây, lời nguyện bái hương 3 bước 1 lạy trong 3 năm để cầu cho cha mẹ được siêu thoát đã hoàn mãn. Trong suốt 3 năm, từ những lúc bệnh hoạn, gió mưa sương tuyết cản trở, không thể lễ lại, còn trong mọi thời ta luôn nhất tâm chánh niệm. Khi lễ lại trên đường, dù gặp gian nan thế nào, nhưng tâm ta luôn vui vẻ. Mỗi lần xét lại tâm mình, hễ càng gặp khổ bao nhiêu thì tâm càng an lạc bấy nhiêu. Vì thế ta mới hiểu rõ được lời của cổ nhân nói rằng: nếu tiêu bớt một phần tập khí thì được thêm 1 phần sáng suốt. Có nhẫn được 10 phần phiền não thì mới chứng được ít phần bồ đề. Trên đường đi có rất nhiều danh lam thắng cảnh, từ núi Phổ Đà đến Giang Triết, Trung Châu, Hoàng Hà, Thái Hành, thắng địa danh sơn nhiều kể không thể hết. Hồi ký du lịch xưa nay tuy miêu tả rất tường tận, nhưng nếu thân không đến những nơi đó thì không thể cảm nhận rõ ràng được. Như thắng cảnh Thanh Lương tại Ngũ Đài, nơi Bồ Tát Văn Thù thường phóng quang chẳng hạn, có những dãy núi sừng sững cao hàng ngàn thước, tuyết phủ quanh năm, có những cây cầu đá, lầu cát xây lơ lửng trên sườn núi đẹp lạ thường, không thể tìm thấy được ở những nơi khác. Trong lúc ta bái hương 3 bước 1 lạy, không thể nhìn xem thưởng thức được những thắng cảnh này, nhưng khi nguyện lễ lạy đã xong thì ta cũng đến lại những chỗ đó xem xét. Ta lên đảnh Đại Loa lễ lạy những ánh đèn trí huệ. Đêm thứ nhất không thấy chi,
Nhưng đêm thứ hai, ta thấy bên đỉnh Bắc Đài có một chùm lửa bay qua trung đài rồi rơi xuống. Từ một chùm lửa to mà phân ra cả chục chùm lửa bé, lớn nhỏ không đồng. Đêm thứ ba, lại thấy bên trung đài, trên không trung xuất hiện ba chùm lửa sáng rực, bay lên bay xuống. Nơi Bắc Đài cũng hiện ra bốn chùm lửa, lớn nhỏ không đồng. Mùng 10 tháng 7, ta bái tạ Bồ Tát Văn Thù rồi xuống núi. Từ đỉnh Hoa Nghiêm ta đi về hướng Bắc, đến Đại Doanh, lên thẳng khẩu Hổ Phong. Trên đỉnh núi có một tảng đá ghi khắc rằng đây là ngọn núi đầu tiên ở phương Bắc. Đi vào miếu đó thì thấy có những tầng cất cao vời vợi như lên tận trời xanh, cùng cả rừng đá thạch. Lễ xong, ta xuống núi, đến phủ Bình Dương, thăm hang động Tiên Nhân Nam Bắc. Phía nam của thành này còn có miếu thờ Vua Nghiêu rất hùng tráng và mỹ lệ. Ta quay về hướng nam, đến Bồ Châu, Lâu Thôn, Lễ Miếu, Hán Thọ, Đình Hầu, rồi qua sông Hoàng Hà, vượt Đổng Quan, vào đất Thiểm Tây, lên núi Thái Hoa, Lễ Miếu Hoa Sơn Tây Nạp. Vòng qua Thiên Xích Tràng, tới Lão Quân Lê Câu, tham quan các danh lam thắng cảnh khác, như mộ hai vị thánh Tề Di. Sau đó, ta lại qua núi Thủ Dương, tới chùa Quán Âm ở Hương Sơn, xem phần mộ của Trang Vương. Rồi vào tỉnh Tam Túc, đến chùa Bình Lương, núi Không Động. Gần cuối năm, ta trở về Hương Sơn ở qua năm mới. Thứ 11, ta rời chùa Hương Sơn, đi vào đất Thiểm Tây, ghé Hàm Dương xem cây cổ thụ Cam Đường của Triệu Bá. Thăm đất Trường An, nơi tường thành hùng vĩ, vẫn còn nhiều di tích lịch sử. Phía đông bắc thành có chùa Từ Ân, trong chùa có tháp Đại Nhạn được cất cao 7 tầng, cùng bia đá đời nhà Đường và bia cảnh giáo nhà Đại Tần. Trước cung phủ học là một rừng bia đá có hơn 700 loại khác biệt. Phía đông của thành còn có cầu Ba Kiều rộng khoảng 72 thước, cũng có lâu trạm, nơi khách qua đường thường gặp mặt hẹn hò. Sau khi dừng lại cửa ải Dương Quang, ta đến chùa Hoa Nghiêm, lễ tháp Hòa Thượng Đỗ Thuận và tháp Quốc Sư Thanh Lương. Sau đó ta qua chùa Hưng Quốc, lễ tháp Pháp Sư Huyền Trang, rồi đến núi Trung Nam thăm chùa Bảo Tạng. Sau đó ta đến phía nam Ngũ Đài, gặp Chư Đại Hòa Thượng Giác Lãng, Trị Khai, Pháp Nhẫn, Thể An, Pháp Tánh đang kết am tâm tọa thiền nơi đây. Chư vị giữ ta ở lại, ta bèn kết am tâm cùng chư tăng tham cứu tu hành, được lợi ích rất nhiều. Tháng 2, ta xuống núi, đến lễ chùa Hoàng Dụ tại núi Thúy Vi, rồi qua chùa Tịnh Nghiệp tại núi Hậu An, lễ tháp Tuyên Tổ của phái Luật Tông, đến chùa Thảo Đường, lễ đạo tràng của Pháp Sư Cư Ma La Thập. Kế đó, ta đến chùa Nhị Bản, lên đỉnh Hoa Trì, nơi có mạch nước phân thành bốn dòng, rồi qua đất Hán Trung, tới miếu Chư Cát tại Bao Thành, thăm đèn vạn năm của Trương Phi, cùng các danh lam thắng cảnh khác. Sau đó, ta vượt Lăng Động Bối, qua ải Kiếm Môn, thăm chùa Bát Bồng và mộ phần Bàn Thống. Ải Kiếm Môn là nơi chót núi bị cắt làm đôi, hai vách đá dựng thẳng như lưỡi kiếm. Sử ghi rằng có một vị tướng quân giữ ải, đánh tan đạo quân cả 10.000 người. Ở trên núi còn có thành Khương Duy, tức nơi đóng binh của Khương Bá Ước thuở xưa. Cầu treo lên núi rất khó đi, như lên trời xanh. Thật lời của người xưa không hư dối. Năm sau, ta vào đất Tây Xuyên đơn độc hành bộ, ba y một bát, chẳng chi phiền lụy, thanh thản an nhàn với cảnh non nước, thân tâm an nhiên tự tại. Tháng giêng năm Quang Tự 14, ta từ chùa Bảo Quang khởi hành vào thành đô, lễ chùa Chiêu Giác, viện Văn Thù, chùa Thảo Đường, cung Thanh Dương, rồi tới chân núi Nam Y, đi từ chùa Phục Hổ, động Cửu Lão, qua sân đảnh của núi Nga Mi lễ hương. Đêm đến, ta thấy Phật quang muôn ngàn đốm lửa sáng rực như một dải ngân hà trên trời. Thắng cảnh như thế tả không thể hết. Nơi chùa Bảo Quang, ta vào tham kiến hòa thượng Ứng Chân, rồi trú tại chùa 10 ngày. Sau đó qua chùa Vạn Niên lễ điện Phật Tỳ Lâu Xá Na, xuống núi đến Nhã Châu, qua huyện Huỳnh Kinh vào Lâu Định. Tới đây là biên giới của tỉnh Tây Xuyên. Tháng năm, ta băng qua sông Lô, sông này rộng cả 3 dặm. Bắc ngang sông là cầu dây Lô Định. Người đi trên cầu này phải rất cẩn thận, vì cầu thường đông đưa lắc lư. Ta đi đến sát Mộc Đa, tức Xương Đô, rồi tới Thạc Đốc. Nơi đây đất rộng người thưa, đủ chủng tộc như người Hoa, Tây Tạng, Mông Cổ, v.v. Ngôn ngữ khác biệt, người biết tiếng Hoa chỉ vài 300. Tại lý đường có ngọn núi Thần Công Cát, là vùng đất thánh của Phật tử người Tây Tạng. Ba đường là vùng núi cao hiểm trở, sát Mộc Đa có nhiều sông ngòi. Các chủng tộc phần lớn theo Lạt Ma giáo. Từ Lạp Lý đi về hướng Nam đến Giang Đạt, vượt qua vùng này, tức đến biên giới Tây Tạng. Ta vào đất Tây Tạng, băng ngang sông Điểu Tô Giang, đến thủ đô Lạc Tác, Lhasa. Đây là trung tâm hành chánh và tôn giáo của toàn nước Tây Tạng. Phía Tây Bắc là núi Đạt Bố Lạp, có cung Đạt Bố Lạp, Tô Ta La, cao 30 tầng, xây cất rất trang nghiêm. Cung này là nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma thường ngồi thuyết pháp. Quanh ngài có hơn 20.000 vị Lạt Ma bao quanh tu học. Vùng phụ cận có 3 ngôi chùa lớn như Cát Nhĩ Bàn, Biệt Bàn, Sắc Lạp, cũng có hàng ngàn vị Lạt Ma tu học. Vì ngôn ngữ bất đồng, khi đến các chùa Tây Tạng, ta chỉ dâng hương cùng lễ Phật mà thôi. Sau đó ta đi về hướng Tây, qua Giang Tử đến chùa Gia Thập Luân Bố Tashilambo, kiến trúc đồ sộ hùng vĩ, rộng cả mấy dặm. Đây là trung tâm hành chánh và tôn giáo thứ nhì của Tây Tạng, do vị ban Thiền Lạt Ma lãnh đạo. Vị này cũng có 4-5 ngàn vị Lạt Ma thường quay quanh tu học. Từ Tây Xuyên qua đất Tây Tạng, ta đi mất 1 năm. Cứ mặt trời lên thì đi, mặt trời lặn thì dừng, leo núi băng sông, lắm khi cả mấy ngày mà chẳng gặp một bóng người, chim thú khác lạ, phong tục dân sinh dị kỳ. Tăng sĩ miền này không giữ giới luật, ăn thịt bò thịt dê, y áo đạo phục phân chia tông phái, mũ đỏ mũ vàng khác biệt. Ta nhớ lại pháp hội tại Kỳ Viên Tịnh Xá lúc Phật còn tại thế thì hưng thịnh như thế nào, mà nay thật suy đồi mà rưng rưng nước mắt. Ta không muốn ở lại Tây Tạng lâu, nên tiếp tục đi về hướng Nam, qua Lạp Cát, là quan ải lớn nhất giữa Tây Tạng và Ấn Độ. Tới nước Bất Bang, Bhutan, vượt bao núi cao vách đứng, gọi là Thông Lĩnh Sơn hay Tuyết Sơn. Đến thành Dương Bộ, lễ bái Thánh Tích Phật Đà, rồi tới hải cảng Mãnh Gia Lạp, vượt biển đi Tích Lan. Ta lễ bái các thánh tích xong, liền qua Miến Điện, triều bái Tháp Đại Kim. Nơi đây có một tảng đá lớn kỳ dị, gọi là chỗ ngồi của tôn giả Đại Mục Kiền Liên, có rất nhiều người đến đó lễ bái. Tháng 7, ta khởi hành trở về nước, từ Lạp Thức qua ải Hán Long vào Vân Nam, vượt qua Miễn Ninh, Long Lăng, Triều Châu, Hạ Quan, đến Đại Lý, xem hồ Nhĩ Hải, tiếng sóng vang xa cả vài dặm, thật là nơi rất lạ kỳ. Ước nguyện đầu tiên của ta khi ta trở về nước là đi tham bái núi Kê Túc, nơi tôn giả Maha Ca Diếp đang nhập định đợi Phật Di Lặc ra đời. Ta băng qua hồ Nhĩ Hải, hướng phía đông bắc mà đi, đến Hoán Sắc, ghé vào thăm miếu của An Bang Đại Vương, rồi đi tới núi Kê Túc. Tương truyền lúc tôn giả Maha Ca Diếp vào núi, có 7 vị vua đi theo hộ tống, không đành lòng trở về, ở lại đây tu hành thành thần hộ pháp, dân dựng miếu thờ gọi là miếu Đại Vương. Ta đi thẳng lên chánh điện có thờ tôn tượng tôn giả Ca Diếp. Tương truyền khi tôn giả A Nan đến lễ bái thì cửa đá gọi là cửa Hoa Thủ tự nhiên mở ra, bên trong thánh cảnh trang nghiêm huyền diệu, có ngài Maha Ca Diếp đang ngồi nhập định. Cửa đá này lớn tựa như cửa thành, cao vài trăm thước, rộng hơn trăm thước. Hai cánh cửa đều đóng, nhưng đường lằn giữa hai cửa vẫn hiện rõ ràng. Hôm ấy, du khách cùng người địa phương đến chiêm bái rất nhiều. Lúc ta đang dâng hương lễ bái, tự nhiên có âm thanh của 3 tiếng đại hồng chung vang lên. Người địa phương đều vui mừng lễ bái theo và nói: hễ mỗi lần có bậc thánh nhân đến thì đều nghe tiếng chung trống mõ khánh vang lên. Chúng tôi đã từng nghe tiếng khánh mõ mà chưa từng nghe tiếng đại hồng chung. Ngài sư phụ đến đây lễ bái lại nghe tiếng đại hồng chung, chắc đạo hạnh của ngài phải cao lắm. Ta không dám nhận lời tán tụng ấy. Hôm sau ta lên đỉnh Thiên Trụ, nơi cao nhất của toàn núi. Từ đỉnh xuống chân núi cao khoảng 30 dặm. Trên đỉnh có ngôi điện bằng đồng cùng một tòa tháp lăng nghiêm. Theo tài liệu ghi chép thì toàn núi có 360 am nhỏ và 72 ngôi chùa lớn, nhưng nay toàn núi chỉ còn lại dưới 10 ngôi chùa. Từ nhiều năm nay, kẻ tu hành không chỉ giữ gìn giới luật, ăn mặn uống rượu, lập gia đình, rồi cùng người thế tục sống lẫn lộn không phân biệt. Chùa chiền biến thành tài sản riêng của tăng sĩ, cha làm sư thì con cũng làm sư, con cháu nối tiếp nhau thừa hưởng sản nghiệp. Họ tập hợp phong chức tước cho nhau và không cho khách tăng nơi khác ở lại trên núi, dầu chỉ trong một thời gian ngắn. Nhớ xưa kia các pháp hội đều hưng thịnh, nay thì thế nhân suy đồi, thật đau lòng khôn xiết. Tâm ta muốn trùng hưng lại đạo tràng này, nhưng không biết có đủ cơ duyên chăng. Từ Vân Nam ta qua núi Thủy Mục tới phủ Sở Hùng, trú tại chùa Cao Đỉnh. Lúc vừa mới đến chùa, ngửi mùi hương hoa lan bay khắp cả. Vị tăng tri sự chúc mừng: thượng tọa đến, vị thần hoa lan phóng ra hương thơm thật là kỳ diệu. Trong tài liệu của chùa có viết rằng núi này có vị thần hoa lan vô hình dạng, nếu có cao tăng đến thì phóng tỏa hương thơm. Nay mùi hương hoa lan bay đầy khắp núi, chắc là do đạo đức của thượng tọa cảm nên dễ. Ta được vị tăng tri sự ân cần chiêu đãi, cố giữ ở lại lâu. Vì muốn trở về Hồ Nam gấp nên ta khước từ lời mời, chỉ ở lại qua một đêm rồi đi ngay. Ta đến Võ Xương, Hồ Bắc lễ Hòa Thượng Chí Ma tại chùa Bảo Thông, học Đại Bi Sám Pháp tại chùa Xăng, liền đi Cửu Giang vào Lâu Sơn lễ Hòa Thượng Chí Thiện tại chùa Hải Hội, tham gia Pháp Hội Niệm Phật. Sau đó ghé tỉnh An Huy thăm núi Hoàng Sơn, tới núi Cửu Hoa lễ Tháp Địa Tạng Bồ Tát, đến cung Bá Niên lễ Bảo Ngộ Hòa Thượng. Ngài là một vị đại lão hòa thượng, giới hạnh tinh nghiêm, định lực bậc nhất. Băng qua sông đến núi Bảo Hoa lễ Hòa Thượng Thánh Tánh, lưu trú lại đây qua năm mới. Trong 2 năm thân hành vạn lý, mọi thời đều đi bộ, chỉ từ những lúc dùng thuyền vượt biển. Trèo núi băng sông, trước sương mưa gió, núi cao đồng vắng, chim thú lạ lùng, phong cảnh thay đổi hàng ngày, nhưng tâm vẫn tỉnh như trăng tròn lơ lửng. Thể lực ta tăng cường, bước đi lẹ làng, không thấy mệt nhọc. Người xưa bảo rằng, đọc xong 10.000 quyển sách, phải nên đi 10.000 dặm. Thật rất đúng. Chương 4. Năm Quan Tự thứ 16, ta được 51 tuổi, liền đến Nghi Hưng thăm Hòa Thượng Nhân Trí, đang tu tại chùa Hiển Thân, là nơi xuất gia của Mật Tổ. Sau đó, ta đến Cú Dông, giúp Hòa Thượng Pháp Nhẫn sửa chữa chùa Xích Sơn, rồi qua Kim Lăng giúp Hòa Thượng Tùng Niêm sửa chùa Tịnh Thành. Lúc đó, có cư sĩ Dương Nhân Sơn thường đến tham cứu luận Nhân Minh, luận Bát Nhã Đăng với ta, rất tương đắc. Qua năm sau, ta cùng các thầy Phổ Chiếu, Nguyệt Hà, Ấn Liêm lên núi Cửu Hoa sửa am Thúy Phong để ở. Thầy Phổ Chiếu chủ giảng 5 phần giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Tông Hiền Thủ đã bị quên lãng rất lâu, nay nghe có giảng giáo nghĩa, chư tăng các nơi kéo đến tham dự rất đông. Giáo nghĩa Tông Hiền Thủ nay khởi dậy nên miền xuôi sông Giang Hạ. Ta ở am Thúy Phong nghiên cứu kinh điển và an cư kiết hạ. Năm sau có hòa thượng trụ trì chùa Cao Mân tại Dương Châu đến thăm và cho biết có thí chủ họ Chu cúng dường và hậu trì chư tăng nhập thiền thất trong 12 tuần, nên ngài mong chư tăng kéo về hậu trì tu học. Khi kỳ thiền thất sắp đến, chúng tăng thúc giục ta xuống núi trước. Ta tới cảng Địch Câu, đi dọc theo bờ sông, gặp lúc nước lớn, muốn qua sông. Người lái đò đòi giá 6 đồng, nhưng vì ta không có tiền, nên ông chèo ghe bỏ đi. Ta tiếp tục men theo bờ sông, tìm chỗ nước cạn mà lội, nhưng vì không cẩn thận nên hụt chân bị nước cuốn đi cả một ngày đêm, trôi dạt đến vùng phụ cận của bến đá Thải Thạch. Ngư dân kéo lưới dính ta, nên gọi thầy Đức Ngạn, trụ trì chùa Bảo Tích đến nhận. Thầy ấy xưa kia có quen ta, nên cho người khiêng ta về chùa cứu sống lại. Tuy bị thương, máu từ thất khiếu chảy ra, nhưng vì muốn đi tham dự kỳ thiền thất, nên ta chỉ ở lại đó vài ngày, rồi đi đến chùa Cao Mân. Vị tăng cư sự thấy ta gầy ốm xanh xao, nên hỏi ta có bệnh hoạn gì không. Ta trả lời là không, rồi xin vào ý kiến Hòa Thượng Nguyệt Lãng. Sau khi hỏi han chuyện trò, ngài mời ta tạm thay mặt ngài làm chức sự cho chúng tăng trong kỳ thiền thất sắp tới. Ta không dám nói chuyện bị té xuống sông, đang bị nội thương nặng, chỉ lễ phép từ chối. Không ngờ gia phong chùa Cao Mân rất nghiêm ngặt, nếu được mời làm tăng chức sự mà cự tuyệt không nhận thì bị tội khinh mạng tăng chúng của chùa. Ta phạm luật phải chịu ăn đòn, nên đành thuận chịu mà không dám nói chi. Bị đánh xong thì bệnh ta lại gia tăng, thất khiếu chảy máu không ngừng, chỉ chờ chết. Tuy nhiên ta vẫn cố gắng tọa thiền ngày đêm tinh tấn, nhất niệm lắng trong, không biết thân là vật gì cả. Qua hơn 20 ngày, bệnh hoạn tự nhiên hết. Thầy Đức Ngạn trụ trì chùa Bảo Tích dần bến đá Thải Thạch, đem y Phật đến cúng dường, thấy mặt ta sáng sủa, rất vui mừng. Thầy kể việc ta bị té xong cho đại chúng nghe, ai ai cũng khâm phục tán thán. Vị tăng nội thức trong thiền đường không còn bảo ta luân trực nữa, nên tu hành dễ dàng. Từ đó muôn niệm đều dừng, công phu ngày đêm như một, hành động lẹ lặng như gió. Một tối nọ, trong khi tọa thiền, ta mở mắt ra, nhìn thấy mọi vật hiện rõ như lúc ban ngày, trong ngoài đều nhìn thấy. Ta nhìn xuyên qua tường đá, thấy thầy Hương Đăng đang tiểu tiện, lại còn thấy thầy Tri Khách đang ở trong nhà cầu. Xa hơn nữa, ta thấy một chiếc ghe đang chạy trên sông. Màu sắc hình dạng của hàng cây hai bên bờ sông đều thấy rõ, mặc dù lúc ấy là khuya canh ba. Hôm sau, ta hỏi thầy Hương Đăng cùng thầy Tri Khách, thì quả thật đúng như việc ta đã thấy đêm qua. Ta biết đây là cảnh giới của thiền, nên không cho là kỳ dị. Đến ngày thứ ba của tuần thiền thất thứ tám, lúc đốt cây nhang khai tỉnh thứ sáu, theo lễ thường, thầy hộ thức rót trà cho chư tăng trong thiền thất dùng. Khi đưa tách trà cho ta, vì sơ ý, ly nước bị rớt xuống đất. Vừa nghe tiếng ly nước bể, tăng nghi liền bặt dứt, tâm chợt ngộ đạo như vừa tỉnh giấc mơ. Nhớ lại vài mươi năm trước, nơi sông Hoàng Hà bị người hành khất hỏi mà không biết nước là gì. Nếu lúc đó ta đạp nồi đất, thử xem văn cát còn nói gì nữa không? Nghĩ lại, nếu không té sông bệnh nặng, không tham nhẫn cảnh nghịch cũng như cảnh thuận, không nghe sự giáo hóa của thiện tri thức, thì chắc uổng phí một đời. Vì thế, ta viết bài kệ sau: Đối tử phát lạc địa, hưởng thanh minh lịch lịch, hư không phấn toái giả, cuồng tâm đương hạ lưu, năng kháng thủ đã phấn toái, gia phá nhân vọng ngữ nan khai, xuân ký hoa hương xú xứ tú, sơn hà đại địa thị Như Lai. Dịch là: ly nước rơi xuống đất, tiếng vang thật rõ ràng, hư không tan thành bụi, tâm cuồng liền dứt thôi. Tay thả lỏng ly nước rơi, nhà tan người mất khó nói trôi. Xuân đến hoa hương đều nở rộ, núi sông đất rộng là Như Lai. Năm đó, ta vừa được 56 tuổi. Ta sanh ra mà không gặp mẹ hay thấy dung mạo bà. Lúc còn ở nhà thì chỉ thấy hình thờ. Mỗi lần nhớ công ơn sinh thành của bà thì tâm can đau nhức, nên ta nguyện sẽ đến chùa A Dục Phương lễ xá lợi của Phật, rồi đốt ngón tay cúng Phật để hồi hướng cầu siêu cho mẹ hiền. Chùa A Dục Phương nằm ở phía nam huyện Ninh Ba, thuộc làng Nam Hương. Khi xưa, sau khi Phật diệt độ khoảng 200 năm, có vua A Dục trị vì tại Trung Thiên Túc, phân xá lợi của Phật ra làm 84.000 viên, sai khiến quỷ thần đem chôn nhiều chỗ trên thế giới. Về phía Trung Hoa có 19 chỗ, theo thời gian lần lần xuất hiện như tại núi Ngũ Đài và chùa A Dục Phương. Trong núi Ngũ Đài có tháp thờ xá lợi rất lớn, nhưng khó ai thấy được. Đời vua Tấn Võ Đế, niên hiệu Thái Khang, năm thứ ba 282 tới 283 AD, có thiền sư Huệ Đạt đến Ninh Ba lễ bái, thỉnh cầu xá lợi Phật, thì từ dưới đất xá lợi Phật liền vọt lên. Sau đó ngài kiến lập một ngôi chùa tại đó, lấy tên là A Dục Phương. Còn xá lợi thì được để trong một bảo tháp bằng đá. Cửa tháp thường đóng, nếu muốn chiêm ngưỡng xá lợi thì đầu tiên phải cho vị tháp chủ biết, rồi vào chánh điện lễ Phật, xong ra ngoài điện quỳ trên thềm đá theo thứ tự trước sau để chiêm bái. Tháp chủ sẽ thỉnh xá lợi ra. Tháp cao một thước bốn tấc, rộng khoảng trên một thước. Ở giữa tháp có treo một chuông thật tinh, trong đó có một cây kim. Xá lợi đặt kế cây kim đó. Người ngắm xem thấy hạt xá lợi lớn nhỏ, nhiều ít không đồng. Bình thường thì thấy một hạt hoặc ba hạt, màu xanh vàng đỏ trắng. Nếu thấy hoa sen cùng tượng Phật, đó là người có duyên thù thắng với đạo. Đời nhà Minh, niên hiệu Vạn Lịch, có giám quan sử bộ là Lục Quan Tổ cùng thân hữu đến xem. Mới đầu thấy như hạt đậu nhỏ, tế đến thấy như hạt đậu lớn, tế thấy như trái chà là, quả dưa hấu, rồi lại như bánh xe lớn, quang minh chiếu sáng, khiến thân tâm thanh tịnh trong sáng. Lúc bấy giờ, điện Xá Lợi bị hư hại, Lục Quan Tổ bèn phát tâm sửa chữa, trang nghiêm cho đến ngày nay. Xem Xá Lợi, ta mới thấy rõ, Đấng Như Lai vì lòng đại bi nên lưu lại pháp thân chân thể để chúng sanh đời vị lai sinh tâm chánh tín. Ta lễ Xá Lợi từ sáng sớm canh ba đến chiều tối, mỗi ngày lễ khoảng 3000 lạy để hồi hướng công đức cho mẹ hiền. Tối nọ, đang lúc ngồi thiền nhập định, bỗng thấy như mộng mà không phải mộng. Trên không có một con rồng vàng, thân dài cả mấy mươi thước, sắc vàng chiếu sáng, bay vào điện Xá Lợi. Ta bèn leo lên lưng nó. Rồng bay đến một nơi núi sông hùng vĩ, cây cỏ hoa trái xanh tươi, có lâu cát cung điện trang nghiêm kỳ diệu. Ta nhìn thấy mẹ ta đang đứng trên lầu cát xem cảnh, nên gọi: "Mẹ ơi, thỉnh mẹ lên lưng rồng, rồng sẽ đưa mẹ qua cõi Tây Phương." Rồng lập tức bay xuống chỗ mẹ ta. Ngay lúc ấy, ta giật mình tỉnh giấc, thân tâm cảm thấy thanh tịnh an lạc. Đây là lần thứ nhất ta mộng thấy mẹ mình. Từ đó, mỗi ngày nếu có người đến xem Xá Lợi, ta đều tham gia. Cách nhìn Xá Lợi của mỗi người đều khác nhau. Ta xem ban đầu, thấy hạt Xá Lợi lớn như hạt đậu, màu tím đen. Giữa tháng 10, sau khi lễ lạy hai đại tạng kinh Nguyên Thủy và Đại Thừa xong, lại xem lần nữa, thấy hạt cũng lớn như lần đầu, nhưng biến thành hạt châu màu đỏ. Ta tiếp tục lễ lại thêm nữa, nhưng vì gấp rút cầu chứng nghiệm nên toàn thân tự nhiên đau nhức. Ta cố xem thêm lần nữa, thấy hạt lớn hơn hạt đậu vàng, màu sắc nửa trắng nửa vàng. Đến lúc ấy, ta mới tin chắc rằng Xá Lợi tùy theo căn tánh của mỗi người mà hiện. Vì ta gấp rút muốn cầu chứng nghiệm nên gia tăng lễ bái, do đó đến đầu tháng 11, ta bị bệnh nặng, không thể lễ bái được nữa. Ta được chư tăng đưa đến hậu liêu nằm trên võng vì không thể ngồi dậy nữa. Mặc dù chư tăng cố tìm mọi phương thuốc để cứu trị, nhưng bệnh ta vẫn không thuyên giảm chút nào. Mọi người đều cho rằng duyên đời của ta đến đây là hết. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ngặt vì lời nguyện đốt ngón tay cúng Phật chưa thành nên sân tâm khổ não. Đến ngày 16, có 8 vị khách tăng vào thăm. Họ nghĩ là bệnh tình của ta không nặng cho lắm, nên định giúp ta đốt ngón tay cúng Phật. Thầy thủ tọa không tán thành, sợ nguy hiểm đến tánh mạng. Ta bèn khóc mà thưa: "Bạch thầy, có ai tránh khỏi chết sống đâu. Chỉ vì muốn báo đáp ân nghĩa mẹ hiền nên phát nguyện đốt ngón tay cúng Phật, không thể vì bệnh mà ngưng. Nếu không, sống có ích lợi chi? Ta sẵn sàng đón nhận cái chết mà." Thầy giám viện nghe thế cũng rơi lệ, nói: "Ngài chớ lo phiền, tôi sẽ hỗ trợ ngài thành tựu nguyện vọng." Thank you.